Chúa nhật ba mùa chay năm B. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 20 từ câu 1 đến câu 17. Ngày ấy, trên núi Sinai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng và hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất để mà thờ. Ngươi không được phụ phục trước những thứ đó mà phục thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần khen thương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung ta kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên đất trời, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Ngươi hãy từ cha kính mẹ để được sống lâu trên mặt đất. Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta. Ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, Chúa mới có
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.
Lạy Chúa, Chúa nay ta nhận lời đem lại sự sống đời đời.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, 1 Côrintô chương 1 câu 22 đến hết câu 25. Thưa anh em, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điều thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Đó là lời Chúa.
Tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bổ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu nào mà chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền được làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây dựng xong, thế mà nổi trong 3 ngày ông lại xây được hay sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người. Vậy khi người từ có chết sống lại, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp tế vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm, nhưng chính Đức Giêsu không tín nhiệm họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật chính người biết có gì nơi trong lòng người ta.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Tin mừng hôm nay Đức Giêsu ở đền thờ đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ là muốn dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta muốn đến dâng lễ với Chúa, chúng ta phải liều mạng thì chúng ta mới có thể canh tân được đời sống đức tin của mình. Bởi vì tiến vào nhà thờ là để dâng lễ, mà hôm đó thấy Chúa Giêsu không đưa chiên cừu vào mà ngài đuổi dây vào đấy, và ngài biết rằng ngài sẽ bị chết vì chuyện này. Đó, ngài mới canh tân cái đời sống đức tin của những người theo ngài. Nếu Chúa nhận trước, chúng ta được thấy nhấn mạnh lời Chúa Cha phán dạy rằng tất cả mọi người hãy nghe lời con yêu dấu của ta. Và sau đó Chúa Giêsu cấm các môn đệ không nói điều đó cho đến khi ngài sống lại, có nghĩa là nghe giáo huấn của Hội Thánh. Vậy thì Chúa Giêsu đến đền thờ, Chúa giảng dạy để canh tân, thì giáo huấn của Hội Thánh cũng phải canh tân. Ngài đến canh tân để làm hoàn hảo luật đã được ban qua ông Môsê. Muốn làm điều này, ngài phải mất mạng sống ngài mới có thể đổi được cả một truyền thống cơ cấu quyền bính đã từng dạy và thực hành luật bất toàn thời cựu ước được ban qua Môsê và các quân sứ. Chúng ta thấy thay đổi một cơ cấu quyền bính không phải dễ. Cả một truyền thống người ta đã từng sống cái luật này, người ta cho là tuyệt hảo rồi, mà bây giờ Chúa Giêsu dẹp đi dễ gì, cho nên phải mất mạng thôi. Nhất là chúng ta biết luật đã quy định cho hàng tư tế vào ngày thứ bảy hay nghỉ lễ vượt qua có nhiều lợi lắm, như Sách Đinh Nhi Luật chương 18 từ câu 1 câu 4 đã quy định về đời sống của hàng tư tế như thế này: các tư tế toàn thể chi tộc Lê Vi, chỉ có ông Gia-cóp có 12 người con thì cái dòng tộc, cái chi họ Lê Vi được chọn làm tư tế thôi. Cái tộc này tư tế, loại tư tế không có được chung phần hưởng gia nghiệp với tất cả các chi họ khác, không có gia nghiệp, không có tài sản. Vậy thì họ sống bằng cái gì? Họ sống nhờ lễ tế người ta dâng vào đền thờ. Bởi vì dân là gia nghiệp của hàng tư tế, cho nên họ không có gia nghiệp, các chi tộc phải hiến cho họ sự nhu cầu sự sống. Như Chúa đã phán, đây là quyền lợi của hàng tư tế được hưởng trên toàn dân, trên những người dâng chiên cừu bò lừa vào đền thờ. Như vậy dâng vào đền thờ Chúa đâu có nhận đâu, mà để nuôi hàng tư tế. Người ta sẽ biếu tư tế hai cái vai con vật, tức là thịt con á, thịt vai mà, rồi biếu hai cái hàm con vật là sao? Thịt thủ mà ngon, thịt vai, thịt thủ, thịt đầu nó không có mỡ. Biếu hai cái vai này, biếu hai cái hàm này, biếu cái dạ dày này, đó, cái đó là thuộc hàng tư tế. Và luật Môsê nói anh em phải biếu tư tế sản phẩm đầu mùa như anh em gặt được lúa mì, anh em làm được rượu, anh em có dầu, anh em cũng phải dâng cho tư tế. Cả lương chiên anh em mới xén đầu tiên cũng phải dâng cho tư tế. Thì từ hàng tư tế mập lắm, người này phải đưa cái này, người kia đưa kia, nhưng mà không giàu. Như vậy vào dịp lễ vượt qua, người ta dâng cái này vào đền thờ thì quả là một mối lợi lớn, chẳng tư tế. Thế mà Đức Giêsu vào đây để phẫn nộ về cái sinh hoạt này, Ngài muốn dẹp cái truyền thống này, thì xâm phạm đến quyền lợi các tư tế rồi. Ngài giận, chúng ta thấy chưa bao giờ Ngài tỏ ra bạo tay như vậy. Những lúc người ta nhổ bọt mặt Ngài, người ta ném đá Ngài, Ngài cũng không thèm chấp. Mà hôm nay có ai động đến Ngài đâu. Vậy mà Ngài vào nhà thờ, Ngài vớ được cái dây thừng, Ngài quyết quất lại thành roi, cứ vậy Ngài quất tối bụi. Những người bán chiên, bán cừu, bán bò, đuổi hết ra khỏi đền thờ. Những người đổi tiền để cho người ta có tiền bỏ vào đền đền thờ đó, Ngài đá tung hết các bàn đổ tiền của họ và đuổi tất cả ra khỏi nhà thờ. Ngài bảo đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Nhà này không phải là cái chợ. Chúng ta thấy Ngài cường bạo. Tại sao Đức Giêsu phải làm như vậy? Vì tôi nói thay thế một cơ cấu quyền bính, một cái truyền thống không phải dễ. Không làm như vậy không thay được. Làm như biết bất mãn cũng phải làm thôi. Mà Đức Giêsu làm như thế nhằm ba cái mục đích này. Thứ nhất, để làm hoàn hảo luật. Thầy Phaolô nói luật nếu không có Chúa Giêsu thì chỉ ra người ta chúng tội thôi. Galat 5:32, luật nó chỉ được trở nên cứu độ khi người ta được kết đồng với Chúa Giêsu. Galat 3:4. Cho nên ngày đến mục đích thứ nhất làm hoàn hảo luật. Thứ hai là Ngài muốn mọi người ý thức đến nhà thờ cầu nguyện, chứ không phải đến để xin ơn đổi trác như là ra chợ. Mình bỏ tiền ra thì người ta phải đưa cho mình cái gì đó. Thứ ba là nơi nhà thờ hàng tư tế phải làm cho các tín hữu trở thành đền thờ của Chúa. Đó. Vì nhằm ba cái mục đích đó mà Ngài đánh đổi người ta ra khỏi đền thờ. Trở lại cái mục đích thứ nhất, Đức Giêsu đến để làm hoàn hảo đền thờ. Vì chúng ta biết luật phục vụ Do Thái, đặc biệt là ngày lễ vượt qua, theo sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 2 là dân phải dâng vào đó chiên cừu bò lừa và nhiều lễ phẩm khác. Nhưng đó chỉ là hình bóng để cho người ta chuẩn bị lòng đón nhận khi tế của Chúa Giêsu thôi. Và khi tế của Chúa Giêsu đến thì cái chuyện dâng chiên cừu bò lừa phải dẹp đi. Chúa Giêsu mới là con chiên mà Đức Chúa Cha chấp nhận. Thế nên tác giả thư Do Thái chương 10 câu 4 câu 10 nói rằng máu chiên cừu bò lừa không thể nào xóa được tội của người ta. Vì vậy khi vào trần gian, Đức Giêsu Kitô nói Chúa đã không ưa nghi lễ và hiến tế của người Do Thái vẫn dân, nhưng đã tạo nên cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Biết đâu chiên cừu đâu có phải là xóa được tội đâu. Bây giờ Ngài thưa lạy Thiên Chúa, con đến để thực thi ý Chúa. Nhiều cuốn sách đã chép về con. Trước hết Đức Giêsu Kitô nói hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu xá tội Chúa chẳng ưa thích nữa, mà đó là những thứ lễ của lễ phải được tiến dâng theo lời luật truyền. Rồi người nói: vậy con đây, con đến để thực thi ý Thiên Chúa. Thế là người đã bãi bỏ các lề luật cũ và thiết lập lễ tế mới. Theo đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm của lễ duy chỉ có một lần mà vĩnh cửu có hiệu quả. Tác giả Phúc Giêsu Thái nói: cái kiểu dâng trên cái bò đường đã đến lúc cáo chung rồi, nó chỉ là hình bóng thôi, nhường cho thực tại. Chúa Giêsu mới là chiên, ngài đến để thực thi ý Cha, thực thi đến nỗi chết, bởi vì ngài đòi người ta phải canh tân để sự đức tin, canh tân thể thực tế tự. Cho nên Đức Giêsu muốn mọi người phải sống cái niềm tin này, phải dâng lễ với ngài, thì Chúa Cha mới chấp nhận, mới xin hiệu quả cứu độ. Bởi thế mà lúc Đức Giêsu ngồi nói chuyện với người phụ nữ xứ Samaria ở bờ sông Giacóp, thì chị này cãi lý với Chúa rằng: tôi với ông không nói chuyện với nhau được. Ông thì thờ Thiên Chúa ở Jerusalem, còn dân chúng tôi thì thờ Thiên Chúa ở trên núi này, ở Galilee. Thì Chúa nói này: này chị ơi, đã đến giờ và ngay bây giờ người thờ phượng Chúa Cha không còn thờ ngài trên núi này ở hay là Jerusalem nữa. Các người thờ phượng đấng mà các người không biết. Đấy, họ thờ Thiên Chúa mà chứ họ không biết Chúa, không biết các người không biết Thiên Chúa, nó phải thờ Thiên Chúa trong Giêsu thôi. Còn chúng tôi biết đấng chúng tôi tôn thờ vì ơn cứu độ phát xuất từ dân tộc sắc thái, nhưng đã đến giờ và chính là lúc này đây, những người thờ phượng Thiên Chúa đích thực sẽ thờ phượng ngài trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ muốn tìm kiếm những người thờ phượng ngài như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng ngài phải thờ phượng ngài trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời, sự thật là Chúa Giêsu. Đó là hai phần của thánh lễ. Nó rõ ràng Chúa Giêsu đã khẳng định rằng chỉ có thờ phượng Chúa trong hy tế của ngài thì mới được Chúa Cha chấp nhận và xin ơn cứu độ. Thế nên cần phải dẹp cái chuyện đưa cừu chiên vào để dẫn hết rồi, hết tội rồi. Người ta đánh, người đánh người ta, người đuổi người ta như vậy, quyết định lắm. Và một khi chúng ta đã tin Chúa Giêsu và sống hy tế với ngài, dâng lễ với ngài, nhờ ngài với ngài và trong ngài, chúng ta mới thực sự là chu toàn giới răn yêu Chúa. Mà bài học thứ nhất chúng ta mới nghe phần thứ nhất của thập giới, ba giới răn đầu đó là lòng yêu mến Chúa đó. Thì Chúa phán với ông Môsê để nói với dân rằng: ngươi không có thần nào khác đối nghịch với ta, tức là thờ Thiên Chúa mà thôi, không thờ thần nào hết. Cái nào ghét ta, ta sẽ phạt con cháu nó đến 3-4 đời vì tội của cha ông các ngươi. Còn những ai yêu mến ta và giữ lời giao huấn của ta thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời với người ấy. Đó là thờ phượng Thiên Chúa, điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai, ngươi không được dùng danh Chúa một cái bất xứng. Thì chúng ta đọc là chớ kêu Thiên Chúa vô cớ đấy. Và hãy nhớ ngày Sa-bát, coi đó là ngày thánh. Các ngươi có làm việc thì làm việc trong 6 ngày, ngày thứ 7 phải nghỉ toàn bộ, cả người lẫn con vật phải nghỉ. Tức là bây giờ chúng ta gọi là ngày Chủ nhật, người Do Thái nghỉ ngày Sa-bát. Đó là ba điều răn thuộc về lòng mến Chúa. Thì chúng ta giữ ba cái điều răn này, thờ Thiên Chúa trên mọi sự này, rồi không lấy danh Chúa mà làm bậy này, rồi giữ ngày Sa-bát này, mà chúng ta không đi dự lễ của Chúa Giê-xu, không hiểu thông thánh lễ với Ngài, thì đâu có giữ được lòng mến Chúa. Cho nên mến Chúa một cách cụ thể là phải hiệp dân thánh lễ với hội thánh mà Chúa đã truyền, tiếp tục hành cho đến ngày tận thế. Ngài đã mất mạng để thấy cái cách thế tự chiên cừu bằng chính con người của Ngài là chiên Thiên Chúa. Như vậy Chúa Giê-xu đến để canh tân phục vụ cho Thái giáo. Và ngay từ đầu tôi đã khẳng định rằng Chúa Giê-xu bảo đừng lặp lại lời Chúa Cha nói, nghe lời của ta cho đến khi ta từ với sức mạnh, có nghĩa là hội thánh. Vậy thì cả hội thánh cũng cùng chung sứ mệnh của Chúa Giê-xu là canh tân, phải canh tân phục vụ, canh tân đức tin người ta cho đến ngày tận thế. Cụ thể Đức Giê-xu đã trao cái nhiệm vụ canh tân này cho giáo hội nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài nói ở Gioan chương 16, 12, 13: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em không có sức chịu nổi, không có khả năng nhớ và thực hành được. Khi nào Chúa Thánh Thần đến, Ngài là thần chân lý, Ngài sẽ dẫn anh em đến sự thật một cách vẹn toàn. Người sẽ không tự mình mà nói điều gì, nhưng tất cả những gì Chúa Thánh Thần nghe và nói là nói lại theo ý của Thầy đã nhận từ nơi Cha và loan báo cho anh em biết tất cả những gì sẽ xảy đến. Chúa Giê-xu hứa Chúa Thánh Thần ở với giáo hội, rồi dần dần đưa giáo hội hay những kẻ theo Ngài đến chân lý vẹn toàn. Chứ vào thời Chúa Giê-xu phải nói rằng chưa vẹn toàn, giáo hội có nhiệm vụ tiếp tục làm cho vẹn toàn nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh. Cho nên giáo hội đã thể hiện cái quyền này bằng cách như thập giới chúng ta đọc hai cái điều mà hôm nay không còn giữ nữa. Một là ngươi không được tạc tượng thần đấy, hai là ngươi phải giữ ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Thì bây giờ đâu có còn đâu. Phần thì giáo hội canh tân thế nào mà bỏ cái đàn tạc tượng thần, bỏ cái ngày Sa-bát? Thứ nhất, ngươi không được tạc tượng thần. Xuất cảnh 20 câu 4 và đặc biệt chúng ta mới nghe. Thì bây giờ giáo hội để buộc chúng ta phải có ảnh tượng. Hiến chế phục vụ số 125 của Công đồng Vatican thứ hai nói rằng giáo hội kiên quyết đặt ảnh tượng nơi các nhà thờ, kiên quyết để cho mọi người tôn kính. Tuy nhiên giáo hội quy định ở trong quy luật sinh lễ Roma số 278 là theo truyền thống hội thánh vẫn đặt ảnh tượng nơi các nhà thờ, nhưng không được đặt mỗi vị trên hai tượng, tức là đặt một tượng thôi. Kể cả Đức Mẹ, nếu đã đặt nơi nhà thờ hình ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp thì không đặt ảnh nào hết. Nếu đã đặt hình Đức Mẹ Lộ Đức thì chỉ có Đức Mẹ Lộ Đức, chứ không phải là cứ mỗi tước vị Đức Mẹ làm một hình tượng rồi đặt tùng lưng vào trong nhà thờ. Mà thực tế chúng ta thấy bây giờ nó lại như vậy. Tiếp tục, sợ bảo không được đặt trên hai vị, trên hai tượng của một tước vị, của một vị. Mà chúng ta thấy nhà thờ cột này Mẹ La Vang, cột kia đó Mẹ Lộ Đức, cột nữa là Mẹ Tà Pao, rồi góc này là Mẹ Cứu Giúp, tùm lum tùm lá, sao kỳ vậy? thấy không đúng ý Chúa. Ngày xưa trên cừu bò lừa người ta dâng còn có luật Môi-se quy định, người ta làm đúng theo luật Môi-se, chứ còn mình thịnh nộ thì Chúa dẹp. Còn bây giờ luật của thánh cũng là luật của Chúa, không có được đặt nhiều ảnh tượng của một cương vị. Tại sao nhiều linh mục, nhiều giáo dân ở đây là được đặt nhiều như vậy mà Chúa cũng thịnh nộ sao được? Kỳ quá. Mà chúng ta biết sở dĩ thời cứu ước luật cấm không đúc ảnh tượng là vì chỉ có dân Do Thái họ tự hào và họ hãnh diện rằng dân họ thờ một Thiên Chúa, mà Thiên Chúa lúc đó là một Thiên Chúa vô hình, khác hẳn với tất cả các tôn giáo khác. Đấy. Họ thờ từng lúc từng lai, cho nên vào đền thờ Jerusalem không có ảnh tượng nào hết ngoại trừ hai bia đá ghi lời Chúa thôi. Và chúng ta cứ vào các chùa chiền xem, ôi chủ trà, tượng nhiều tay, tượng ít tay, tượng đen, tượng trắng, góc tường này, góc tường kia, ôi sự đủ thứ tượng người ta đặt la liệt, ông thì còm, ông thì bụng phệ ra thế này này. Rồi người ta cứ tưởng tượng nữa, còn có thấy không? Chán. Thấy tượng thì bà vào chùa thấy không? Thấy tượng nhiều tượng không? Trời đất ơi, khác không? Chùa chiền nhiều tượng lắm. Đây là dân ngoại, người có tưởng tượng thần thế nào mà thì người ta làm là cái vị đó. Trời ơi, nên thái họ ảnh diện không, không có thờ lúc túc như vậy, thờ một Thiên Chúa thôi. Chứ đó là lý do mà thời cứu ước cấm không có tạc ảnh tượng để phân biệt Do Thái, đức tin của Do Thái với dân ngoại, và Do Thái hãnh diện với cái điều này. Tuy nhiên, đã có lần ông Môi-se thấy dân bị rắn nó cắn, bởi vì họ chống đối Thiên Chúa và xúc phạm đến ông Môi-se, Chúa để cho rắn nó bỏ ra, rắn lửa nó cắn chết nó một ngày 2-3 ngàn người, sợ quá thôi. Họ kêu cầu Môi-se, Môi-se lại thưa với Chúa, thì Chúa bảo người cứ đúc con rắn bằng đồng treo lên cây cột, ai mà bị rắn lửa cắn cứ nhìn con rắn đầu đó thì thoát chết. Chính Chúa bảo ông Môi-se đúc con rắn bằng đồng, mặc dù sách luật luật của Chúa đó là cấm đúc ảnh tượng, vậy mà sách Dân Số chương 21:4-9 Chúa bảo Môi-se đúc con rắn bằng đồng treo lên. Không phải thế mà con treo lên con rắn đó, ai bị rắn cắn là tự con rắn nó có cái phép màu cứu người ta khỏi chết vì rắn cắn, không phải. Nhưng mà đó là hướng lòng người ta về Thiên Chúa với lòng sám hối và xin ơn. Vậy thì nếu con rắn ấy còn gợi nhớ cho người ta hướng về Thiên Chúa sám hối vì tội mình phạm và xin ơn mà Chúa cho họ thoát chết vì rắn cắn, chứ đâu phải con rắn ấy nó cứu người ta đâu. Thế thì vào thời đất nước Thiên Chúa không là vô hình nữa, còn Thiên Chúa là người ở giữa loài người, một con người lịch sử. Thì nhìn lên Chúa Giêsu hình tượng của Ngài để trông cậy vào Ngài, không lẽ thua người Do Thái nhìn con rắn ư? Ngay từ lúc Chúa Giêsu còn ở trên trần gian này, người ta, những người bệnh tật, những người cần ơn, họ muốn gặp Chúa Giêsu mà khó quá, bởi vì đông, họ lại phải động vào tu áo ngài thôi mà được ơn như ý. Đọc ở Mác-cô chương 6 câu 5, tu áo ngài là cái gì? Cũng là cái vải thôi, nhưng mà nó hướng cái tu áo của Chúa Giêsu là biểu tượng lời Chúa, tu áo của Chúa Giêsu là thuộc về Chúa Giêsu, nó là biểu tượng thuộc về Chúa thôi. Người ta đâu có tu áo còn được khỏi bệnh, còn được ơn huống chi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu các thánh, chúng ta thêm lòng trông cậy và xin được dõi theo đời sống của các tớ. Sao lại không được? Chúa và Đức Mẹ và các Thánh bầu cử cho. Đó là lý do Mẫu Thánh Canh Tân không còn giữ cái luật lúc ảnh tượng ấy. Cái này người anh em tin lành triệt để giữ, và họ chấp người Công giáo của chỗ này. Họ bảo luật của Chúa gắt gao như vậy, không được lúc ảnh tượng, vậy mà người Công giáo ảnh tượng tùm lum tùm la. Người ta không có hiểu trách cái quyền Canh Tân của Chúa Giêsu và Chúa Giêsu trao cho Thánh Thánh có quyền làm như vậy, rất là hữu lý. Rồi ngày thứ bảy là ngày lễ trọng, phải nghỉ việc, không được làm cái gì hết, kể cả con vật, phải đến dân lễ. Thế mà hôm nay giáo hội không bảo chúng ta giữ ngày thứ bảy, mà là giữ ngày Chủ nhật. Và cái luật giữ ngày Chủ nhật hôm nay cũng không khắt khe bằng người Do Thái giữ ngày thứ bảy. Tại sao hôm nay giáo hội chuyển đổi từ thứ bảy luật Do Thái sang Chủ nhật? Vì ba lý do. Thứ nhất là ông Mô-xê nói với dân: các ngươi phải nghỉ ngày thứ bảy, theo sách Xuất Hành chương 20 câu 8 câu 1, vì Thiên Chúa làm việc trong 6 ngày để tạo dựng vũ trụ vô cùng tốt đẹp, và Chúa chẳng biết cho con người làm quà tặng. Ta phải biết ơn Ngài, cho nên nghỉ ngày thứ bảy để tạ ơn Thiên Chúa, mừng công trình tạo dựng. Thì làm sao có giá trị bằng ngày thứ 8, ngày Chúa nhật, Chúa sống lại? Chính Chúa sống lại, Chúa mới, những ai tin vào Ngài là đấng cứu độ đó, thì được sinh lại làm con Thiên Chúa. Adam ngày xưa đâu đó giống Thiên Chúa toàn vẹn đâu. Phaolô nói ở trong Thứ Nhất Quân Tô chương 15, nói là Adam em mà lúc đó chỉ là một sinh vật thôi, nhưng mà bây giờ nhờ chúng ta sinh lại, nhờ bổ nhiệm từ đàn sinh của Chúa, chúng ta làm con Thiên Chúa tuyệt nào đó. Ngày xưa Adam và Eva Chúa trao cho các quyền quản lý cái mặt đất, còn bây giờ Chúa sống lại, Chúa thổi hơi vào các môn đệ, trao cho quyền đóng cửa trời hay mở cửa trời là quyền của ông. Như vậy ngày Chúa nhận, Chúa sống lại mới làm cho con người toàn vẹn, và con người là đỉnh cao của cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Đó bây giờ cho nên không còn giữ ngày thứ bảy, mà là giữ ngày Chủ nhật. Lý do Chúa hoàn tất cuộc tạo dựng nhờ Chúa Giêsu đã chết và sống lại. Thế mà luật Hội Thánh trong Hiến Chế Phục Vụ số 106 nói là ngày Chủ nhật phải là ngày lễ vui mừng, và mọi người phải nghỉ việc đi dự lễ. Ngày Chủ nhật Hội Thánh bảo phải nghỉ việc, và thấy đó là một ngày vui để có điều kiện đi dự lễ một cách đàng hoàng hơn. Còn bây giờ chúng ta nhiều khi cứ nói là ngờ chú thông cảm, như ăn năn mì riết thì cũng không chịu đổ thì phải làm thêm Chủ nhật mà. Đấy, thấy ở thế không? Nghĩ ngày Chủ nhật để nghĩ mà vui, chứ phải nghĩ mà thấy là thấy ngày lễ Chủ nhật là buồn, là mất đi một ngày công. Đọc Hiến Chế Phục Vụ số 106, đây là Chủ nhật quan trọng như vậy. Điều thứ hai, ông Mô-xê ra lệnh cho dân phải nghỉ ngày thứ bảy ở trong sách Đê-ki-luật chương 5 câu 12 đến câu 15, nói rằng các ngươi nhớ đấy, khi mà ra khỏi Ai Cập đi qua biển đỏ, ta đã rẽ nước, người đi thoát, còn bọn Ai Cập bị chìm đắm dưới biển. Hôm đó là ngày thứ bảy Chúa cứu thoát chúng ta. Như vậy ngày thứ bảy Chúa đã không để cho chúng ta sống trong cảnh nô lệ bạn Ai Cập nữa, mà chúng ta được tự do tiến về đất hứa để thờ phượng Thiên Chúa. Như vậy cái luật nghề cái thứ bảy là vì thoát nô lệ Ai Cập, thì làm sao sánh bằng ngày Chúa Nhật, Chúa sống lại, Ai Cập vào ngày người cứu chúng ta thoát nô lệ Satan thì quan trọng hơn chứ. Chúng ta phải nghỉ ngày Chúa Nhật, ngày Chúa Nhật phải nghỉ và dâng lễ. Ước gì mọi người giữ ngày Chúa Nhật như người Do Thái họ giữ ngày thứ bảy. Rồi lý do thứ ba mà phải thay đổi đó, trong sách Xuất Ảnh chương 20 từ câu 16, 18 hoặc chương 34 có nói, ông Môsê này nói rằng các ngươi phải nhớ ngày thứ bảy là nghỉ việc, bởi vì khi ra khỏi Ai Cập chúng ta không biết định hướng như thế nào, nhiều kẻ thù lắm. Chúa đã gọi tôi lên núi Sinai và Chúa đã ban cho tôi lề luật ghi trên hai bia đá để đưa xuống cho anh em. Hôm đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy Chúa gọi ông Môsê lên núi để nhận luật của Chúa trao riêng cho người Do Thái, và người Do Thái rất được tự hào về luật Chúa ban. Thế thì cái đó chỉ là hình bóng và không quan trọng bằng ngày Chúa Nhật. Chúa Giêsu sai Chúa Thần đến vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái ấy, làm cho các tông đồ hiểu và sống lời Chúa, các tông đồ công bố lời Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúng ta đọc sách Tông đồ Công vụ chương 2, 16 quốc gia ở trên thế giới này có mặt để nghe lời Hội Thánh, là nghe lời Chúa. Như vậy ngày Chúa Nhật vào thời Tân Ước này, ngày thứ 8 đó, Chúa không ban lời Chúa riêng cho một dân tộc mà đưa riêng mà ban cho hết mọi người. Như vậy là phải mừng ngày Chúa Nhật hơn là ngày thứ bảy ngày xưa. Đó là ba lý do mà xã hội chuyển đổi từ Chúa Nhật, từ thứ bảy sang ngày Chúa Nhật là như vậy. Mà chúng ta thấy cái luật này nó ảnh hưởng cả thế giới. Nếu có luật này, người ta như con trâu con bò, cả thế giới này anh tin Chúa hay không tin Chúa, tự nhiên là ngày thứ bảy ngày Chúa Nhật người ta nghỉ, đúng không? Dù vô thần chân nữa thì ngày thứ bảy một buổi cũng không thể nào làm liên tục một tuần có ngày nghỉ, và người ta vẫn cố gắng là phải nghỉ ngày Chúa Nhật. Miễn cưỡng lắm thì họ chuyển đổi thôi, chứ còn họ vẫn thích ngày thứ bảy Chúa Nhật là nghỉ. Nên cái luật của Chúa nó ảnh hưởng trên toàn nhân loại, người tin hay không tin vẫn thích cái luật này đấy. Chứ nếu mà cứ sống nô lệ luật như người Do Thái ngày xưa thì người ta khổ lắm. Và như vậy chúng ta biết Hội Thánh luôn luôn canh tân về đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta hiểu biết thêm về Thiên Chúa, phong phú về đức tin. Bởi vì Thiên Chúa là một đối tượng vô cùng phong phú. Ngày xưa ông Môsê nói rằng Chúa tên là gì? Chúa bảo ta là Giê-hô-va. Rồi Chúa lấy tay che mặt ông, rồi Chúa đi trước, ông đi sau. Tức là ông không biết hết được, đi đằng sau một người thì không biết trọn vẹn người đó. Thế là bây giờ ra đường nhiều khi tóc dài tưởng là con gái, nhìn trước mặt nó ra được lựa, con gái đâu. Hay là có những cô gái như này hớt tóc cho con trai này, ra đường tưởng là con trai, ai là thịt mẹ. Thế đi đằng trước mới biết phân biệt được là nam hay nữ, và đi đằng sau thì không có biết, không biết chọn mẹ nào. Nên là khi ông Môsê nói là Chúa là đã đứng nào đó, thì Chúa đi trước, ông đi theo sau. Thế là con người ta không biết hết chọn mẹ về đi Chúa một lúc đâu, mà từ từ cho đến ngày về với Chúa ở trên thiên đàng, lúc đó mới biết hết được. Vì thiên những điều về Thiên Chúa được gọi là một phạm trù vô cùng phong phú. Ngay vấn đề triết học người ta cũng xác định như vậy, ý nghĩa của một đối tượng phong phú và bất tận ý nghĩa một đối tượng phong phú dường như bất tận. Và nói ví dụ như một người nào đó ở trên mặt trăng rất đáp xuống trên đất này, thì trên mặt trăng nghe nó toàn đá không ạ, nhưng mà rớt xuống trên đất này thấy đất nó mềm, cũng rất sét đấy mà. Cái người mặt trăng, cái này không, trên mặt trăng không có cái loại đất nó mềm thế này, nó đỏ đỏ mềm mềm, là cái gì đấy không biết. Thế thì cái người trên mặt trăng ấy cầm cục đất sét đi hỏi một người làm nghề nông, cái này là cái gì? Không bảo, cái này là đất sét, cái loại này là không có cây gì được nó tốt được, đất sét chỉ không có cây được, phải đất màu mỡ chứ đất này là nó cứng lắm. Thì cái người mặt trăng hiểu biết cục này là không cấy cây gì nó lên tốt được, biết được có vậy thôi. Mà nếu mà lười đi hỏi thì chỉ biết có vậy thôi. Còn nếu mà chịu khó đi hỏi nữa, đi hỏi một người đàn tượng, người đàn tượng bảo cái này đối với tôi tốt lắm, cái này tôi dùng để đắn tượng, để tặng, để đắn cái mẫu tượng. Thì lại biết thêm cái cục đất sét này không phải chỉ là không có cấy được cây mà còn để dùng đắn tượng, để đắn song chảo đồi liêu bát đĩa vân vân, để thêm được kiến thức nữa. Thế mà nếu mà dừng lại ở đó thì cũng chỉ biết có thế thôi. Người hành tinh trên mặt trăng lại cầm đến hỏi một nhà khoa học, cái này là cái gì đấy? Cái này là một hợp chất nhé, cái này trong có lưu huỳnh phosphat này, rồi dương điện tử, âm điện tử, trung hòa tử này, nói gì mà trong được cốt điện, đất mà trong được cốt điện, khoa học ở đâu? Cái ông khoa học ông ấy nói về cái cục đất này nhiều ý nghĩa hơn. Đấy, mới cục đất xét thôi mà tôi hỏi ba người thì ba người nói không giống nhau, nhưng làm tôi được thêm kiến thức về cục đất, đúng không? Tôi lười đi hỏi thì tôi chỉ biết có ít thôi, tôi không đi hỏi thì tôi chẳng biết là cái gì ấy. Nói ba người thì khác nhau mà tôi phong phú. Đấy, cho nên người ta nói rằng ý nghĩa của một đối tượng dường như bất tận. Thế thì cục đất sét mà đi tìm hiểu nó còn phong phú, huống chi Thiên Chúa phong phú vô cùng. Cho nên Phaolô viết thư cho giáo đoàn Roma ở chương 11 câu 33, ông nói là ôi sự giàu có khôn ngoan thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người không ai dò thấu, đường lối của người không ai dò theo hết được. Người quá giàu có phong phú. Cho nên xã hội có cái nhiệm vụ dần giáo dân đi sâu vào mầu nhiệm ban ngôi Thiên Chúa, đi sâu vào mầu nhiệm của từ đảng phục sinh của Chúa, để được thêm kiến thức, để được thêm hiểu biết về Thiên Chúa chứ. Chứ nó phải dừng lại một thời điểm đâu. Đó là cái do mà Chúa ban cho các tông đồ hay hội thánh chuỗi thần để dẫn người ta canh tân về đời sống đức tin một ngày thì phục vụ đã như thế. Điều thứ hai, Chúa Giêsu đánh đuổi người ta ra khỏi đền thờ, không cho buôn bán, và ngài bảo không được biết nhà cha ta thành cái chợ. Bởi vì nơi nhà thờ phải nơi cầu nguyện, mà đối xuôi Chúa Giêsu như ngài đã nói với chị phụ nữ Samari đó ở Giăng chương 4, đó là cầu nguyện trong thần khí và sự thật, tức là nơi nhà thờ là đỉnh cao cầu nguyện, trung tâm cầu nguyện, nơi nhà thờ, nơi nhà Chúa là thánh lễ. Chứ không phải là cứ bảo đến một lần hạt rồi thì không cần đi đấy. Và thế này, đây là một hy tế Chúa đã mất mạng để thực hiện, để thay thế cho cái lễ tế của dân Do Thái dâng trên cừu bò được. Và ngài truyền cho hội thánh tiếp tục cái công việc này, hy tế của ngài cho đến ngày tận thế. Thánh Phaolô viết thư cho giáo đoàn Côrintô ở thứ nhất chương 11 câu 23-26, ông đã nhắc lại cái lệnh truyền này. Ông nói: điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, từ nơi Chúa Giêsu, tôi truyền lại cho anh em là trong đêm Chúa Giêsu bị đổ, ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói đây là mình thầy hiến dâng vì anh em. Anh em mới làm việc này mà nhớ đến thầy. Cũng thế sau bữa ăn, ngài cầm lấy chén rượu và nói đây là chén máu giao ước mới của thầy. Mỗi khi anh em uống chén này, anh em mới loan truyền việc thầy chịu chết cho đến khi ngày thầy trở lại. Đó, Phaolô nhắc lại cái lễ truyền của Chúa trao cho thánh tiếp tục dựng lễ ở nhà thờ để mà hiệp thông với ngài, chứ không phải đến nhà thờ để mà xin ơn. Có nhiều người không quý trọng thánh lễ, chỉ đến xin ơn thôi, mà Chúa truyền cho hội thánh cái việc cử hành thánh lễ đâu có phải là làm đúng nghi thức là dâng lễ, mà là người dâng lễ từ giáo dân, đặc biệt là chủ tế, phải sống như Giêsu đã sống. Bởi vì của lễ nơi nhà thờ đó không phải là của lễ riêng của Giêsu. Thế lễ nào linh mục cũng đọc như vậy này: anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em, của tôi đó là của Giêsu đó, bởi trong cái lễ linh mục là hiện thân Giêsu, lễ vật của tôi và của anh chị em, lễ vật trong thánh lễ là sự cộng tác của con người kết hợp với Chúa Giêsu làm của lễ. Mà Chúa Giêsu làm của lễ là phải mất mạng, thì người đến nhà thờ dâng lễ với Chúa Giêsu hỏi đã mất mạng cái gì chưa, mất một chút thời gian, bớt ngủ đi, bớt đi công ăn việc làm, có chịu mất không? Cứ sợ đi lễ là mất, đi lễ bắt đầu mất, càng mất nhiều thì thánh lễ bình dân càng ý nghĩa, chứ đâu có phải là cứ đến đây để mà xin ơn. Đấy, chúng ta thử nghĩ xem, đến nhà thờ xin ơn thì được lợi, còn bây giờ nó đừng đến nhà thờ tôi chấp nhận mất thì tôi mới chấp một cuộc lễ với Chúa chứ. Chúa muốn người ta đến nhà thờ là như vậy cơ mà. Nên Phaolô nói được, tôi chịu đau khổ để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vì hữu thánh của ngài. Côlôse 1:4 phải sống như vậy mới là hy tế mà Chúa Giêsu muốn thiết lập, mời gọi chúng ta tham dự ở nơi nhà thờ, chứ không phải đến nhà thờ. Bây giờ khi nào tôi có nhu cầu tôi đến, này tôi bệnh này, tôi chưa đòi được nợ này, tôi chưa lấy được người tôi yêu này, thế là tôi đưa tiền đưa bông đến nhà thờ tôi dâng. Mà Chúa mà nhận lời tôi ấy, Chúa cho tôi lấy được người tôi yêu, chẳng hạn như vậy, Chúa cho tôi đòi được nợ, Chúa cho tôi khỏi bệnh. À như vậy Chúa thương tôi. Nhưng mà nên tôi chỉ bỏ ra có 100 ngàn ấy, mà tôi khỏi bệnh, đi bác sĩ mất cả 1 triệu đồng chưa khỏi bệnh, mà đến nhà thờ bỏ tiền xin khấn xin lễ có khi là mất 50 đồng về khỏi bệnh. Như vậy là mình đổi quèn lấy của chồng. Có phải đến nhà thờ như vậy là cuộc trao đổi không? Tôi bỏ tiền ra thì Chúa ban ơn, nó cuộc trao đổi gì? Thế Chúa bảo không phải đến nhà thờ như vậy là cái chợ rồi. Đến từ hôm nay cho bảo không được đi nhà cha phải cái chợ, không đến để mà bỏ tiền với để xin cần xin ơn được như ý mình với là tôn vinh Thiên Chúa, không, mà đến nhà thờ để cùng đã từng sống như Giêsu sống, để cùng lên một cuộc lễ với ngài chứ. Cho nên cái câu mà tôi nghĩ những người theo lòng thương xót của Chúa phải nhớ kỹ cái câu này này, Gian chương 2 này, quen 3:4 chỗ đây này, hình thành nói rằng vợ chồng lễ vượt qua người ta đến nhà thờ đông lắm, họ đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ lễ lừng của Đức Giêsu làm và họ tin vào Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như vậy. Đó, đến nhà thờ để mà được nhận phép lạ chúng tín nhiệm. Thế tại sao những người đến đồng thương xót cứ đến đó để rồi được xin ơn rồi nghĩ rằng làm vinh danh Chúa? Chúa bảo ta không tin nhiệm. Đọc kỹ đây, Gioan chương 2 câu 23-24 tin mừng hôm nay đó, chứ đến nhà thờ là hiện dân thánh lễ với ngài, chứ không phải đến để xin ơn. Cái chuyện mà Chúa ban ơn là trách nhiệm của Chúa, Chúa là cha là mẹ là Chúa của mình, chúng ta không xin ngài cũng ban, ngài ban đồng đều cho cả những kẻ ngược ngạo, những muôn dân trên trái đất này, chứ đâu phải đến xin thì ngài mới cho đâu, mà muốn ngài muốn đến nhà thờ để hiệp dân thế này với Ngài. Đó là điều mà đẹp lòng Chúa Cha, chứ đâu phải đến để mà xin ơn biến nhà thờ thành cái chợ. Cho nên phải huy đánh đổi những người đến nhà thờ cứ đòi hơn như vậy. Lần thứ ba, Chúa Giêsu đánh đổi những người buôn bán, không để cho hàng tư tế làm công việc ấy tiếp tục ở nhà thờ nữa, bởi vì nơi nhà thờ là hội thánh, thì những người đến tham dự ở nơi nhà thờ cũng trở thành đền thờ của Chúa. Cho nên làm tư tế phải làm cho giáo dân trở thành đền thờ của Chúa. Chúa không thích cái đền thờ vật chất nữa. Bằng chất này Chúa nói với những người Chúa thay được phá cái đền thờ đấy đi, ba ngày tôi sẽ làm. Tức là Ngài đó, giết Ngài đi, ba ngày sau Ngài sống lại, y tế mới. Ngài không còn thích cư ngụ nhà thờ vật chất, mà Ngài thích cư ngụ ở tâm hồn người ta. Cho nên đến nhà thờ vì chủ trăng phải làm công việc này đối với giáo dân. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Ở hai Cô Rinh Tô chương 3 câu 3, chúng tôi dùng quyền Chúa Thánh Thần để mà ghi tạc lời Chúa trên tâm linh hồn và thân xác anh em. Cái đền thờ Jerusalem ngày xưa lời được ghi trên hai bia đá, còn bây giờ đền thờ thời Tân Ước mà Chúa ưa chuộng tâm hồn người ta được ghi lời trên linh hồn và thân xác. Nhưng ai được ghi lời Chúa vào tâm hồn của mình như vậy, họ mới là đền thờ chứ. Chúng ta đọc lại một kinh tôi chương 3 câu 16, 17, Phaolô xác quyết như vậy đấy. Thì chúng ta là đền thờ của Chúa Thần. Chúa Thần chỉ là lời của Ngài được ghi trên tâm hồn. Vì thế mà ông Giê-mi-a, ông ấy nói ở Gioan ở chương 15 câu 16, vừa gặp lời Chúa tôi nuốt chửng, lời Chúa làm hoạt lạc đời tôi, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Tại sao ông nói được lời Chúa nuốt chửng? Bởi vì lời Chúa vừa có giá trị thanh tẩy, vừa có giá trị bổ dưỡng. Chúng ta uống thuốc mà rát quá cũng phải nuốt chửng, chúng ăn cái gì ngon quá bổ dưỡng cũng nuốt chửng. Cho nên nói tôi gặp lời Chúa tôi nuốt chửng là như vậy, lời Chúa làm tôi vui mừng, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Tức là ngày xưa đền thờ Jerusalem có đặt bia lời Chúa, muôn dân đến để kêu khấn, còn bây giờ lời Chúa đặt trên tâm hồn tôi trở thành phúc lành của mọi người. Đó, trên tôi danh Chúa được kêu khấn. Và con người đến nhà thờ, tín hữu đến nhà thờ, chủ trang phải có trách nhiệm làm điều này, chứ không phải để cho người ta đưa tiền đưa của đến nhà thờ người ta dâng, để được các vị chủ trang dùng cho mình. Đã vậy còn xây nhà thờ với lại xây nhà sứ, trong khi đó lời Chúa chẳng đặt vào lòng người ta thì chúng lòng. Luca còn nhấn mạnh rằng Chúa tiến vào nhà thờ, Chúa đánh xong rồi Chúa dành đến nhà thờ, Chúa giảng nghe. Ở Gioan thì không có nói điều đó, ở Gioan chỉ nói đừng giết tôi đi, phá đền thờ này tức là giết tôi. Và Ngài khi bị giết, Ngài trở thành của ăn ở với người ta, sống trong người ta. Còn Luca thì nhấn mạnh Ngài tên đổi rồi Ngài danh nhà thờ, Ngài giảng. Như vậy nơi nhà thờ, người chủ trang hay người dâng lễ hãy làm cái điều đó cho cái điều chứ, chứ nó phải để cho người ta đưa trên cửu đưa tiền ra dâng. Người ta đến đâu người ta dâng cho là lễ xuất sáng. Đến ngày nào mà xã hội hay là người tín hữu trở thành đền thờ của Chúa thì người ấy mới là người thực hành cái giới luật yêu người. Cho nên phần thứ hai của bài đọc chúng ta nghe đó là Chúa đòi buộc sao ngươi phải thờ cha kích mẹ này. Đó, điều thứ nhất. Đó. Và gì nữa? Ngươi thứ hai là gì? Điều thứ hai là gì? Không nên kêu thứ hai. Thứ năm thứ tư phải thờ kính cha mẹ. Thứ năm chớ giết người. Thứ sáu chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy chớ lấy của người. Thứ tám chớ làm chứng dối. Thứ chín chớ muốn vợ chồng người hay là cái vật của người khác. Đó là phần thứ hai của bài đọc thứ nhất, nói về giới luật yêu người. Cho dù chúng ta có giữ tất cả những điều đó đấy, chúng ta có thờ cha kính mẹ đấy, chúng ta không có lấy chồng của ai đấy, chúng ta không mơ ước vợ chồng của ai, mà chúng ta không phải là đền thờ của Thiên Chúa thì vẫn đi. Cho nên hội thánh có sức mạnh này. Và đặc biệt khi dâng lễ, người linh mục phải làm cho giáo dân trở thành nền thờ của Chúa, thì họ mới sống trọn cái dân yêu người. Nếu mà người ta không trở thành nền thờ của Chúa thì không thể nói rằng tôi đã sống trọn yêu người đâu. Và chúng ta nhớ rằng chính Chúa Giêsu nói phát nền thờ, họ đã lấy cái câu đó họ tố cáo Chúa Giêsu trước tòa án. Ở chúng ta đọc ở Matthew chương 26 câu 21, họ đã đọc lại cái lời Chúa Giêsu nói ở Giăng chương 2 câu 19: phát nền thờ này trong 3 ngày tôi sẽ lại. Đó, ông này náo nếu nói phát nền thờ phải giết, nhưng mà thực sự đang ngài muốn nói rằng giết ngài thôi, chứ còn nền thờ ngày xưa ngài cũng không muốn phá, bây giờ ngài đâu cũng phá đâu, nhưng mà cứ để nhà thờ như vậy để mà trục lợi á thì cứ giết thật. Đó là sức mạnh của thánh, của chủ trang làm cho thiên thế đến nhà thờ trở thành đền thờ của Chúa mới là giữ chọn giữa năm yêu người. Tuy nhiên Chúa cũng nhắc nhở và cảnh cáo tín hữu, nhiều tín hữu đã được hội thánh biến họ thành đền thờ của Chúa, tức là lời Chúa cứ ngụ họ, họ sống đẹp lòng Chúa, nhưng mà rồi họ lại có tự do, liệu họ có sống với niềm tin không? Chúa nói cho họ biết trước nhé. Ở Matthew chương 12 có 43, 46, 45 đó. Người nào mà không giữ Chúa trong tâm hồn mình, không sống lời Chúa đó, người công giáo đó khốn nạn gấp 7 lần so với người lương. Chứ không phải hễ mà theo đạo là nên tốt đâu, tệ gấp 7 lần chứ mà. Thật ôi, nó xuất khỏi một người, nó tìm nơi nghỉ ngơi không tìm được, nó trở lại nhà cũ, nhà người đó lại chuẩn bị sẵn sàng cho nó không đến một mình nó nữa, nó rủ thêm 7 thần khác giữ ơn nó đến lần cư tại nhà người đó, và cuối cùng người đó tệ hơn trước. Cho nên người tín hữu đã được Chúa Giêsu mất mạng, đã được những chủ trang đạo đức thánh thiện dày công biết họ thành đền thờ, thì họ phải giữ cái niềm tin, sống niềm tin để Chúa ở với họ, chứ không tạo điều kiện hay là sống bê bối, sống thỏa mãn dục vọng của mình để mà cho ma quỷ nó đến nó tấn công mình. Đấy, tôi nhắc lại là hôm thứ tư hôm rồi đó, tôi thích cái câu chuyện bà Dolores nhận giải thưởng Oscar ngày 16 tháng 2 2012, một giải thưởng lớn nhất trong ngành điện ảnh ấy. Thì bà này trước đây còn lúc còn 21 tuổi, vào năm 1957, bà đóng nhiều cuốn phim nổi tiếng lắm, đến nỗi mà người ta mua bà ấy đóng một cuốn phim cho bà ấy $1 triệu. Trời ơi, triệu đô la mấy chục tỷ rồi, tiền Việt Nam rồi. Vậy là bà rồi bà ấy tài sắc vẹn toàn lắm. Có một ông kiến trúc sư trẻ tuổi tên là Đô La yêu bà ấy, và hai người đã gặp gỡ nhau suốt 5 năm trời, và đã đi đến cuộc thành hôn. Nhưng mà trong cái ngày ly hôn đó, bà Dolores nói với người yêu mình: em vẫn thích đi tu. Ông không ngờ là bà đã thật, bà bỏ ông và đi tu thật. Thế là ông kia thấy vẻ bà thấy cô đơn bị người yêu bỏ mất sai sao, thế là vậy thì cô ấy dám hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa trong là sao, bây giờ thì mình sao kiếp được cái người quý như vậy. Ông bảo không có một cái hình bóng nào thay thế Dolores ở trong tâm hồn tôi được. Nên ông ấy chọn đời sống chung thủy với mối tình với bà Dolores. Và hôm tháng 11 năm 2011 là ông qua đời. Thì trước khi ông ấy qua đời, ông đã làm di chúc tài sản của ông ấy hiến dâng hết cho nhà dòng ở Cơ Tích Cất, hiến dâng hết cho nhà dòng của cái nơi mà người yêu thu ở trong đó, mà rất là mùi nữa nhé, mùi mẫm lắm, thơ mộng lắm. Bà này bà nhà giàu rồi đó, nhưng mà ông này cứ đến thăm và cứ đến thăm ấy chứ. Nhà giàu cũng dễ thật, nhưng thăm một năm hai lần thôi, lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, thấy không? Như vậy là bà này năm nay là 73 tuổi, vào trong nhà giàu là hơn 50 năm rồi. Thế mà ông kia như vậy 50 năm thì phải 100 lần thăm bài rồi. Cứ đến thăm bà, cứ thăm người yêu, người ta thương nhau vậy mà người ta hay quá đấy thôi đó. Đó, những người như vậy là tâm hồn họ là đền thờ quá đẹp. Tôi nghĩ cái bà này đáng được phong thánh đó. Nên cái cuộc đời của bà quá hay, cho nên người ta mới mời gọi bà trở lại phim trời. Bà năm nay 73 tuổi rồi, bà phải bắt đầu phải từ chối, nhưng mà Đức Giác Mục động viên bà ấy. Bà ấy đến, bà ấy phải trang điểm lại và đóng lại cái bức phim cuộc đời của bà ấy. Là cái bức phim được đề tựa là Thiên Chúa quan trọng hơn Elvis. Tôi bởi vì khi bà ấy đóng phim với Elvis thì người ta nghĩ rằng bà này đã dính líu với Elvis và đã có bầu với Elvis. Mấy bà như vậy. Nên bây giờ bà ấy đóng bức phim đề tựa là Thiên Chúa lớn hơn, quan trọng hơn Elvis, tức là Thiên Chúa hơn tất cả những thực tại ở đời này. Được giải thưởng Oscar. Chúng ta thấy đấy, cái tâm hồn như vậy là cái người mà giữ mình là đền thờ của Chúa rất là quý. Nhưng mà chúng ta thấy không, sống như vậy phải trả giá đắt. Bà này cũng như ông kia 50 năm không biết có nhớ nhau không. Tôi tin chắc là nhớ nhau cho nên vẫn đến thăm nhau mà. Nhưng mà phải chặn lại. Chặn lại ông kia đến năm hai lần đấy, nhưng mà ông chắc là ông ngoài nào cũng muốn đến đấy. Cái nào cũng muốn đến người yêu đấy, nhưng mà phải chặn lại. Không đến được. Bà kia ông ấy đã tu rồi, tu cho đến nơi đến chỗ đấy, cứ để đi viết thư cho người yêu đấy đâu được. Phải chặn lại, phải gồng mình đắp lắm. Thì cái hình ảnh đó giống như Chúa Giêsu vào đền thờ, cương điệu lắm, phải tách từ người ta. Phải mất mạng thì cái bà Dolores với công nhân Dora này, quả thật bề ngoài thì không đổ máu, nhưng mà trong tim thì rướm máu con tim về mối tình, họ trả giá. Vì thế chúng ta thấy rằng muốn sống đẹp á là phải mất mạng như một kẻ điên khùng, như kẻ điên vậy. Vì thế mà bài đọc thứ hai giáo hội trong ta đọc ở thứ nhất của Tô chương 1 câu 25 câu 25 Phaolô nói đúng chưa? Người ta thì tìm phép lạ, còn chúng tôi thì chúng tôi giảng Đức Kitô chịu đau đi. Cái người ngoại họ bảo người Do Thái cho là ô nhục, còn dân ngoại cho là điên. Chúa Giêsu chịu đau đi chết vì đánh đổi người ta lên đời bị đau đi, người ta cho là điên, là ô nhục. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì khác. Cái điều người ta cho là điên đấy thì Thiên Chúa lại dùng cái đó là khôn ngoan. Sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn hơn, còn cao quý hơn sự khôn ngoan của loài người. Đó, sự yêu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả thế gian cộng lại. Phaolô nói như vậy, cho nên phải có gì điên, chúng ta phải có chút điên khùng. Khi gặp một triết gia nổi tiếng nói cái tư tưởng này, là một Kitô hữu mà không có chút điên khùng trong cuộc sống không phải là một Kitô hữu chính danh, đó chỉ là một biệt phái giải. Phải điên. Nên họ bảo tôi là thịnh mát, thịnh điên, tôi cảm ơn. Phải điên đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin tưởng vào lời Chúa, như câu đáp ca chúng ta đọc lấy ở Gioan chương 6 câu 68, Chúa mỗi cơn lời đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Amen.